đề tài của chúng ta là ví dụ về các ta lân. Nhưng khi mà tôi học về đoạn Kinh Thánh ở trong Matthew đoạn 25 câu 14 đến câu 30 này, thì tôi Chúa dạy tôi chú trọng về một đề tài khác, gọi là đầy tớ thật và đầy tớ giả. Bởi vì trong đoạn Kinh Thánh này có kể ra công việc làm của ba anh đầy tớ. Vậy đề tài của chúng ta là đầy tớ thật và đầy tớ giả. Kính thưa Hội Thánh, qua đoạn Kinh Thánh chúng ta mới vừa đọc, chúng ta thấy nhân vật chính trong câu chuyện này là người chủ, là người có tài sản. Còn các nhân vật phụ là ba người đầy tớ trong nhà chủ, là những người có những khả năng khác nhau. Câu chuyện kể lại là chủ đã giao cho mỗi đầy tớ mình một lượng tài sản khác nhau, tùy theo khả năng của mỗi người. Xong rồi, chủ đi xa. Khi chủ trở về, chủ khen hai người đầy tớ đầu là ngay lành, trung tính và thưởng cho. Còn người thứ ba thì bị chủ chê là vô ích và bị đuổi ra khỏi nhà. Để bắt đầu học về câu chuyện ví dụ này, xin chúng ta lưu ý đến hoàn cảnh mà câu chuyện được kể ra. Đây là câu chuyện ví dụ cuối cùng được Chúa Giêsu kể ra khi Ngài rao giảng về nước thiên đàng của Ngài cho các môn đồ. Vào khoảng 2 ngày trước lễ vượt qua, rồi sau đó Ngài bị đóng đinh, sống lại và thăng thiên. Chúng ta có thể cảm nhận được tấm lòng tha thiết của Chúa Giêsu muốn gửi gắm lại cho các môn đồ những lời dạy dỗ cuối cùng của Ngài trước khi Ngài ra đi. Ngài giảng dạy ví dụ này trực tiếp cho các môn đồ, chứ Ngài không dạy chung cho tất cả mọi người. Vậy câu chuyện ví dụ này cũng chỉ nhắm vào việc dạy dỗ cho chúng ta là những người tự nguyện tuyên bố mình là tín đồ Đấng Christ, chứ không phải dạy chung cho luôn cả người ngoại đạo. Bởi vì trong nhiều thế kỷ, hệ thống nhà thờ Thiên Chúa Giáo đã dùng đoạn Kinh Thánh này để dạy rằng người ta có thể được cứu nhờ vào sự nỗ lực làm việc công nghĩa của mình. Vì thế, cho nên chúng ta phải không được dùng đoạn Kinh Thánh này để khích lệ người ngoại đạo phải biết sử dụng ta lân của họ. Ngay cả khi chúng ta dùng chữ ta lân để nói với người ngoại đạo về tài năng của họ, chúng ta cũng sai luôn. Vì chữ ta lân trong đoạn Kinh Thánh này không dính dáng gì đến chữ ta lân mà ngày hôm nay chúng ta sử dụng. Vậy khi Chúa Giêsu nói rằng người chủ giao ta lân cho các đầy tớ mình, ý Chúa muốn nói điều gì? Bài học của chúng ta hôm nay có hai phần. Phần thứ nhất là diễn biến của câu chuyện. Phần thứ nhì là phần áp dụng cho đời sống đức tin của chúng ta. Chúng ta sẽ bước vào phần thứ nhất, diễn biến của câu chuyện. Xin chúng ta quan sát phần đầu của câu chuyện, đó là thời điểm người chủ sắp ra đi, trong câu 14 và 15. Câu 14 chép rằng: "Và nước thiên đàng sẽ giống như một người kia khi đi đường xa, gọi các đầy tớ mình mà giao của cải mình." Chúng ta thấy người chủ giàu có này muốn của cải của ông được sử dụng một cách có ích lợi trong lúc ông vắng mặt. Ông giao cho ba người đầy tớ tiền bạc của ông vì ông muốn rằng tùy theo tài của họ, họ sẽ đầu tư tiền của ông trong lúc ông vắng mặt. Những người đầy tớ này là những người làm việc trong nhà chủ, thường xuyên ra vào trong nhà chủ và sống trong nhà chủ, nên mới được chủ giao cho tài sản. Câu 15 viết rằng chủ đã giao cho người này 5 ta lân, người kia 2, người khác 1, tùy theo tài mỗi người. Trong bối cảnh Kinh Thánh, chữ ta lân chỉ đến một đơn vị dùng để đánh giá về trọng lượng của kim loại như vàng, bạc hoặc đồng, để trao đổi mua bán, trao đổi trong mua bán, chứ không phải là một đơn vị tiền tệ, cũng không dính dáng gì đến tài năng. Người Hy Lạp gọi ta lân là ta lông tôn. Một ta lông tôn có trọng lượng khoảng 26 kg. Vào thời này, một ta lông bạc tương đương với lương của một người làm thuê kiếm được trong 16 năm. Trong tiếng Latin, chữ ta lông được dịch là talontium, chỉ vài cục cân bằng kim loại nặng khoảng 32 kg. Dân nói tiếng Latin cũng dùng chữ talontium để nói bóng về việc đã cân nhắc và đã quyết định. Vì đoạn Kinh Thánh này đã được nhà thờ Công giáo dịch là ví dụ về những phần thưởng để khích lệ mọi người phải tích cực làm việc nghĩa của mình để nhận sự cứu rỗi, được xem như là một phần thưởng, nên từ thế kỷ 16 trở đi, Chữ ta lân đã xuất hiện trong ngôn ngữ hàng ngày. Người ta dùng chữ ta lân để nói về tài năng hoặc năng khiếu đặc biệt nào đó mà nó thuộc về khả năng riêng của mỗi người. Nhưng chúng ta lưu ý cho kỹ, trong đoạn kinh thánh này Matthew đã viết rằng chủ giao cho người này 5 ta lân, người kia 2, người khác 1, tùy theo tài mỗi người. Chúng ta thấy Matthew phân biệt sự khác nhau một cách rõ ràng giữa chữ ta lân và chữ tài năng. Để có thể hiểu, bản dịch kinh thánh Schimmer dịch chữ ta lân là thổi, giống như người Việt mình hay dùng để gọi thổi vàng hay thổi bạc vậy. Nếu ta lân mà chủ giao cho đầy tớ mình là bạc, thì chúng ta có thể tính rằng người thứ nhất nhận 5 thỏi bạc, tương đương với 130kg bạc, tương đương với 80 năm tiền lương, tương đương với 1.100.000 euro, là mức lương tối thiểu của một công nhân ngày hôm nay, là kiếm được 1.145 euro một tháng. Người thứ hai nhận 2 thỏi bạc, tương đương với 52kg bạc, 32 năm tiền lương, tương đương với 420.000 euro trị giá ngày hôm nay. Người thứ ba nhận 1 thỏi bạc, tương đương với 26 kg bạc, 16 năm tiền lương, hoặc là 210.000 euro. Đây chỉ là số liệu phỏng đoán để giúp chúng ta có thể tưởng tượng ra giá trị của cải mà chủ đã giao cho từng người đầy tớ. Chứ thật ra chúng ta không biết chủ giao ta lân vàng hay ta lân bạc hay ta lân bằng đồng. Nếu là bằng vàng thì giá trị của nó cao hơn đến 50 lần so với giá trị của bạc. Chúng ta chỉ biết rằng của cải chủ giao cho đầy tớ mình có giá trị rất lớn vào thời đó. Chúng ta thấy vì chủ biết rằng khả năng hay tài năng của mỗi người là khác nhau, nên số lượng ta lân chủ giao cho cũng khác nhau. Có lẽ anh đầy tớ thứ nhất thì có khả năng nhiều hơn hai anh kia, và anh đầy tớ thứ hai thì nổi bật hơn anh thứ ba. Dù sao, chủ tin cậy cả ba người y như nhau. Chủ giao tiền cho từng người rồi lên đường, để lại ba anh đầy tớ ở nhà một mình, đứng ngẩn ngơ, tự hỏi với nhau, phải làm cái gì với số lượng tài sản khổng lồ như vậy? Bây giờ chúng ta sẽ quan sát phần kế tiếp của câu chuyện, đó là trong thời gian chủ vắng mặt, câu 16 đến câu 18. Chúa Giêsu kể, người thứ nhất bắt tay vào công việc ngay lập tức. Điều này cho thấy anh ta hiểu được ý muốn của chủ và biết rõ mình phải làm gì. Anh ta làm việc trên số tiền chủ giao cho và kết quả là đã làm lợi ra 100%. Điều này cho thấy anh ta rất siêng năng trong công việc. Anh ta rất yêu chủ cho nên anh ta mới hết lòng làm việc, vì anh tin rằng chủ sẽ vui khi nhìn thấy kết quả của công việc của anh. Người thứ hai cũng vậy, anh ta cũng lao vào công việc một cách siêng năng và cũng làm lợi ra cho chủ mình 100%. Chứng tỏ anh này cũng hiểu được ý muốn của chủ và cũng hiểu được trách nhiệm của mình. Cũng như người đầy tớ thứ nhất, người đầy tớ thứ hai này cũng chứng tỏ tình yêu của mình đối với chủ. Còn người thứ ba thì sao? Hỡi ơi, anh ta cho rằng mình rất là cẩn thận, cho nên anh ta đi đào lỗ, chôn ta lân của chủ xuống đất. Theo luật Talmud, đó là luật của người Do Thái, chôn tài sản xuống đất là một phương cách an toàn nhất để bảo vệ tài sản, để lỡ có xảy ra trộm thì người đó hoàn toàn vô trách nhiệm, người đó sẽ không có trách nhiệm trên số tài sản đó, bởi vì anh ta chôn nó xuống đất, trộm muốn đào trộm lấy cái đó là chuyện của trộm, chứ trộm, nếu mà trộm vô nhà của tôi lấy tài sản của tôi thì tôi sẽ chịu trách nhiệm. Đó là lý do tại sao anh chàng này sợ ta lân của chủ bị mất, anh ta vội vàng chôn nó xuống đất. Có lẽ suốt ngày anh ta ngồi rung đùi và tự trấn an mình rằng đâu có sao, miễn là ít nhất là một ta lân cũng còn nguyên mà, đâu có mất đâu, biết đâu chủ sẽ vui, sẽ mừng khi thấy mình ngoan ngoãn ngồi ở nhà chứ không lu bu bận rộn suốt ngày như hai anh kia. Điều này cho thấy anh đầy tớ thứ ba này rất là làm biến. Anh ta không ý thức được địa vị và trách nhiệm của mình trong nhà chủ, và anh ta cũng chẳng hiểu ý muốn của chủ gì hết. Khác với hai anh đầy tớ kia là người tin rằng chủ sẽ vui khi thấy kết quả công việc mình làm, anh thứ ba này thì tự nhủ rằng chủ sẽ rất là nổi sùng, nổi giận lắm nếu thấy mình đụng tới ta lần này. Bây giờ chúng ta sẽ xem tiếp phần thứ ba, phần đỉnh điểm của câu chuyện, đó là chủ trở về. Từ câu 19 đến câu 30, Đối với hai người đầy tớ đầu tiên, chúng ta thấy dù lượng ta lân chủ giao khác nhau, nhưng cả hai đều được chủ khen ngợi y như nhau, đều nhận cùng một lời hứa và cùng được mời vào bàn tiệc với chủ. Cả hai đều nhận một tương lai đầy hứa hẹn, họ sẽ được giao cho những việc lớn hơn. Thật là một sự hãnh diện cho họ, bởi vì cả hai đều đã chứng tỏ sự trung thành, siêng năng và lòng yêu chủ bằng cách sử dụng hết tối đa khả năng của mình để đầu tư cho số tà lân mà chủ đã giao cho. Chủ khen ngợi tấm lòng của họ, chứ không phải chủ khen ngợi bông trái của họ. Ở đây, Chúa Giê-xu nhấn mạnh đến sự giàu có của người chủ. Số của cải ông ta giao cho đầy tớ mình là đã là rất lớn rồi. Nhưng người chủ nói gì? Ông nói rằng, ngươi đã trung tín trong việc nhỏ. Có nghĩa là đối với ông, số tài sản của cải ông giao cho đầy tớ mình chỉ là một số tài sản rất là bé nhỏ trong số tài sản khổng lồ của ông. Vì sao chủ khen hai đầy tớ này là ngay lành trung tín? Tôi xin chỉ ra bốn điểm, bốn lý do tại sao chủ khen hai đầy tớ của mình là đầy tớ ngay lành trung tín. Thứ nhất, vì họ biết rõ chủ mình là ai và họ biết rõ ý muốn của chủ. Điểm thứ nhì, vì họ nhận thức rõ họ là ai và họ nhận thức được trách nhiệm của họ trong nhà chủ. Điểm thứ ba, vì họ nhận thức được rằng những ta lân mà họ có trong tay là do chủ ban cho, là tài sản của chủ, cho nên họ tôn trọng tài sản của chủ. Điểm thứ tư, vì họ ý thức được rằng họ phải làm lợi ra từ tài sản đó. Chúng ta nên lưu ý lời khen của chủ ở đây: đầy tớ ngay lành và trung tín, chứ không phải là khen đầy tớ thông minh và giỏi giang. Vì vậy chúng ta học được một bài học, đó là sự ngay lành và trung tín là hai phẩm chất dẫn đến sự thành công trong phục vụ ở nhà chủ. Còn anh đầy tớ thứ ba, ít nhất anh ta cũng trả lại đầy đủ nguyên vẹn một ta lân cho chủ. Vậy anh ta đã làm cái gì sai đến nỗi bị chủ chê là gian ác? Thứ nhất, anh ta làm biếng làm việc trên số ta lân chủ giao cho, nhưng đã che đậy sự làm biếng của mình bằng cách cho rằng mình là người cẩn thận, phải đem cất ta lân cho kỹ để trả lại cho chủ. Điều này chỉ ra có nghĩa là người đầy tớ làm biếng thì hay tìm cách thoái thoát, chạy trốn công việc, rồi tự thanh minh rằng mình là người cẩn thận trọng, mình rất cẩn thận. Từ từ, đó là người làm biếng. Điểm thứ nhì, tại sao anh ta bị chủ chê? Anh ta hèn nhát, không dám đụng đến ta lân của chủ, vì sợ rằng nếu đem ta lân của chủ đi đầu tư, có thể sẽ bị lỗ, bị mất, rồi bản thân anh ta sẽ bị trừng phạt. Nhưng anh ta che đậy sự hèn nhát của mình bằng cách đổ thừa rằng chủ mình là một người nghiêm nhặt. Có nghĩa là người đầy tớ hèn nhát là người không dám làm gì hết cho chủ, vì sợ mình làm cái gì sai thì mình sẽ bị thiệt hại, cho nên mình tìm cách tự bảo vệ bản thân của mình trước, rồi che giấu điều đó bằng cách giải thích rằng mình sợ làm cái gì đó sai không đẹp ý chủ. Điểm thứ ba, anh ta chạy trốn khỏi trách nhiệm về việc quản lý số ta lân chủ giao, nhưng đã biện hộ cho sự vô trách nhiệm này bằng cách tỏ ra mình là người lương thiện, là người hiểu chủ, biết trả lại cho chủ nguyên vẹn ta lân như lúc ban đầu. Có nghĩa là một người đầy tớ vô trách nhiệm là người không ý thức rằng mình là đầy tớ và mình phải làm việc cho chủ. Vì sao chủ mắng người đầy tớ này là dữ và biếng nhác? Tôi xin chỉ ra ba điểm. Đó là vì ở trong lòng của anh ta có một cái nhìn sai về hình ảnh của chủ và về công việc của chủ. Điểm thứ nhì, đó là vì anh ta phủ nhận rằng anh ta là đầy tớ của chủ. Điểm thứ ba, đó là vì anh ta không thừa nhận rằng một ta lân mà anh ta có là do chủ ban cho. Vì khi cho rằng chủ là người gặt trong chỗ mình không gieo, lượm lặt trong chỗ mình không rải ra, ở câu 24, khi anh ta nói với chủ như vậy, đó là vì trong lòng của anh ta đã tin rằng, thứ nhất, chủ anh ta là một người rất gian ác, không chịu đi gieo nhưng chỉ thích đi ăn cướp ở nơi mình không gieo. Điểm thứ nhì, anh ta cho rằng chủ của anh ta là một người làm biếng, vì để cho người khác đi ra rải giống, rồi đến mùa gặt thì đi lượm lặt bông trái của người ta. Khi nghĩ về chủ như vậy, nên anh ta suy ra rằng những người đang làm việc trong nhà này không phải là đầy tớ của chủ, không phải làm việc cho chủ. Sớm muộn gì thì tới mùa gặt chủ sẽ đến ăn cướp hoa lợi của họ. Cho nên anh ta cũng không muốn đầu tư với số ta lân chủ giao, vì anh ta không muốn chủ về chủ ăn cướp hoa lợi của anh ta. Nhưng khi đối diện với chủ, môi miệng anh ta lại tuôn ra những lời giả dối để cho chủ thấy rằng anh ta là một đầy tớ trung thành của chủ, bằng câu nói nên tôi sợ mà đi giấu ta lân của chủ ở dưới đất. Anh muốn cho chủ thấy rằng anh ta đặt công lao của người đầy tớ ngang hàng với công lao của chủ. Có nghĩa là nếu đầy tớ này đem tiền của chủ đi đầu tư, chắc chắn chủ sẽ không bằng lòng thâu lấy lợi nhuận từ công lao của chủ. Nhưng anh ta mâu thuẫn ở chỗ, nếu thật sự chủ là người gian ác, thích gặt trong chỗ mình không gieo, và nếu thật sự anh ta là người đầy tớ của người chủ gian ác này, thì lẽ ra anh ta phải biết đưa đồng ta lân của chủ cho người lái buôn để họ đầu tư, rồi chủ về chủ sẽ lấy cả vốn lẫn lời từ những nơi, những người mà không phải là đầy tớ của chủ. Tóm lại, anh ta mâu thuẫn, anh ta gian ác và làm biến. Anh ta đã chỉ ra rằng anh ta qua cách anh ta trả lời với chủ, anh ta chỉ ra sự gian ác trong lòng của anh ta. Anh ta chẳng làm gì cả mà lại giả dối, tìm cách thanh minh biện hộ cho sự lười biếng của mình. Trả lại nguyên vẹn đồng ta lân cho chủ đồng nghĩa với việc nói rằng anh ta không có cái gì để trình lên cho chủ cả. Anh ta bị chê là đầy tớ vô ích. Chúng ta lưu ý lời mắng của chủ ở đây: đầy tớ dữ và biếm nhác, bởi vì bản chất của người thứ ba này là dữ và biếm nhác, cho nên anh ta cũng nghĩ rằng chủ của mình gian ác và biếm nhác. Và bởi vì anh ta không phải là một người đầy tớ thật, cho nên anh ta cũng nghĩ rằng những người đang làm việc trong nhà chủ cũng không phải là đầy tớ thật. Chúng ta hãy lưu ý ở câu 30, số phận của người đầy tớ thứ ba này rất giống với số phận của hạt muối không có vị mặn ở trong đoạn 5, câu 13, bị tống ra ngoài. Tại sao? Vì anh ta không phải là đầy tớ thật. Anh ta vào nhà chủ làm việc như một người đầy tớ, nhưng bụng dạ gian ác, tánh nết lười biếng, môi miệng lẻo lự. Anh ta không hiểu ý muốn của chủ, anh ta cũng không tin chủ, và trong bụng anh ta chưa bao giờ tự nhận mình là đầy tớ của chủ. Vì anh ta là đầy tớ giả nên anh ta hoàn toàn vô ích cho chủ. Còn hai anh đầy tớ kia là đầy tớ thật nên đã có thể làm loại ra tài sản của chủ giao cho. Đối với hai anh đầy tớ thật thì mọi việc rất đơn giản: nhận tài sản của chủ trong tay, tùy theo sức của mình họ hăng hái làm loại ra. Cách họ trình dâng kết quả cho chủ cũng rất ngắn gọn, khiêm nhường và vô tư, bởi vì họ yêu chủ và họ coi rằng những gì họ làm là họ làm cho chủ chứ không phải làm cho họ. Tóm lại, một đầy tớ thật là một đầy tớ biết sử dụng tài sản của chủ theo ý muốn của chủ và mang lại ích lợi cho chủ. Chúng ta sẽ bước sang điểm thứ hai áp dụng cho chúng ta là cơ đốc nhân. Xin chúng ta lưu ý, chủ ở đây có nghĩa là Chúa Giê-xu, là đấng giàu có và oai quyền. Việc chủ đi xa có nghĩa là Chúa Giê-xu thăng thiên đi về trời. Thời gian chủ đi vắng có nghĩa là thời gian kể từ ngày Chúa thăng thiên cho đến nay. Chủ trở về có nghĩa là thời điểm Chúa sẽ trở lại vinh hiển từ giữa những đám mây, được viết trong sách Ma-thi-ơ đoạn 25, câu 13. Thời điểm tính sổ, đó là lúc mọi người sẽ phải đứng trước tòa án, xét đoán lớn khi Chúa trở lại, được ghi trong sách Khải Huyền đoạn 20, câu 12. Nhà của chủ có nghĩa là hội thánh được xây trên nền của Đấng Christ, được viết trong sách Ti-mô-thê nhì đoạn 3, câu 15. Ba người đầy tớ, đó là những ai tự xưng mình là đầy tớ của Đấng Christ. Tài sản của chủ, đó là sự giàu có của nước thiên đàng. Tài của ba người đầy tớ, đó là tài năng, khả năng của con người bẩm sinh sanh ra đã được Chúa ban cho rồi. Đừng có ai nói rằng mình không có tài gì hết. Ta lân của chủ Đó là ơn phước của Chúa. Đó là sự ban cho của Chúa. Đúng nghĩa của nó là quà tặng bởi ân điển của Chúa mà Chúa ban cho mỗi một cơ đốc nhân. Đó là những chức vụ và những hoạt động trong hội thánh nhằm mục đích để phục vụ Chúa, có ích lợi cho nhà của Chúa. Trước tiên chúng ta sẽ xem mối liên hệ giữa ta lân và tài năng trong đời sống của mỗi một cơ đốc nhân. Khi nói về ta lân và tài năng, chúng ta nói về điều gì? Xin chúng ta lưu ý lại thêm một lần nữa, chúng ta không nên lẫn lộn giữa ta lân và tài năng, vì ta lân nói về ơn phước Chúa, còn tài năng thì nói là nói về khả năng của chúng ta. Vì theo Kinh Thánh, danh sách những ơn phước Chúa ban cho chỉ bao gồm duy nhất những chức vụ và những hoạt động trong hội thánh Chúa, chứ không dính dáng gì đến tài năng hay khả năng của cá nhân cả. Sách Roma đoạn 12 từ câu 6 đến câu 8 viết rằng: vì chúng ta có các sự ban cho khác nhau, tùy theo ơn đã ban cho chúng ta, ai được ban cho nói tiên tri, hãy tập nói theo lượng đức tin, ai được gọi đến làm chức vụ, hãy buộc mình vào chức vụ, ai dạy dỗ, hãy chăm mà dạy dỗ, ai gánh việc khuyên bảo, hãy chăm mà khuyên bảo, ai bố thí, thì hãy lấy lòng rộng rãi mà bố thí, ai cai trị, hãy siêng năng mà cai trị, ai làm sự thương xót, hãy lấy lòng vui mà làm. Danh sách này sẽ còn kéo dài hơn nữa, tùy theo sự cần của hội thánh Chúa. Thí dụ như là người dạy dỗ trẻ em thiếu nhi trong hội thánh, là người chuyên tâm lo việc cầu nguyện, là người lo về truyền giảng, là người lo về thăm viếng chăm sóc, là người lo về ắc cơi là đón tiếp và lo về dọn dẹp, quét dọn. Tất cả những công việc chúng ta làm trong nhà của Chúa là dùng để hầu việc Chúa, và đó là ơn Chúa ban cho chúng ta, được gọi là ta lân, không dính dáng gì đến đại tài năng của riêng chúng ta. Trong Kinh Thánh Tân Ước còn rất nhiều những đoạn Kinh Thánh khác chỉ ra rằng ơn Chúa ban cho mỗi một cơ đốc nhân để phục vụ Chúa, đó chính là ân điển Chúa ban cho chúng ta, không dính dáng gì đến tài năng của chúng ta, và đó là những ta lân Chúa giao vào tay chúng ta. Tôi xin chỉ ra một số câu giống như trong Roma đoạn 12 câu 6, hoặc trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 12 từ câu 7 đến câu 10, hoặc trong Phi-e-rơ nhất đoạn 4 câu 10, và còn rất nhiều những chỗ khác nữa. Vì vậy, khi Chúa ban những ơn phước ta lân của Ngài cho chúng ta, đó là Chúa giao tài sản của Ngài cho chúng ta, có nghĩa là Ngài giao những chức vụ và những hoạt động của nhà Ngài vào tay chúng ta. Ngài mong muốn chúng ta biết sử dụng tối đa khả năng mình đang sẵn có để làm lợi ra 100% trên số ta lân mà chúng ta nhận từ Chúa, có nghĩa là phải có kết quả để trình dâng cho Chúa vào ngày phán xét lớn. Tất cả chúng ta đều có nhận ơn ta lân của Chúa, không nhiều thì ít, tùy theo khả năng mình có mà Chúa ban cho một lượng ơn thích hợp nhằm mục đích là để phục vụ Chúa. Đừng ai nói rằng mình không có ơn gì cả, và đừng nói rằng ơn Chúa ban cho quá sức tôi, làm tôi mệt mỏi. Bởi vì Chúa là đấng biết rõ khả năng của chúng ta, Ngài không bao giờ bắt ép chúng ta phải làm điều gì quá sức Ngài. Anh có nhiều ơn hơn tôi, còn tôi thì có nhiều ơn hơn chị kia, còn chị kia thì có ít ơn hơn chị nọ. Đó là sự bình thường trong nhà của Chúa, bởi vì khả năng của mọi người cũng khác nhau. Chúa vui lòng ban cho chúng ta ơn người này nhiều hơn người kia, hoặc người kia nhiều hơn người nọ, đó là theo ý muốn của Chúa. Điều quan trọng là mỗi người phải tự biết trách nhiệm của mình mà lo đi làm lợi ra ơn phước mà mình nhận từ nơi Chúa. Chúng ta cũng phải có bổn phận chăm sóc và nhắc nhở lẫn nhau, để đừng có người nào sao lãng trách nhiệm của mình trong nhà Chúa. Vì đôi khi anh em của chúng ta nhận được ơn Chúa để phục vụ Ngài, nhưng vì lý do nào đó họ có sự mệt mỏi và nản lòng. Chúng ta cần phải khích lệ và giúp đỡ anh em mình. Đừng quên rằng để có thể trình dâng kết quả 100% cho việc đầu tư làm lợi ra ơn phước của Chúa, Chúa đòi hỏi chúng ta phải có một ý thức và thái độ trách nhiệm rất cao trong việc sử dụng ơn Chúa ban cho họ. Hãy nhớ rằng chúng ta nắm trong tay tài sản của vua vinh hiển, chứ không phải bất cứ cái gì ở trên thế gian này. Và đó là tài sản của Chúa, chúng ta không được khinh dễ. Điểm thứ nhì, chúng ta cần phải hứa nguyện với lòng là chúng ta là đầy tớ thật của Chúa. Vì đoạn Kinh Thánh này có chỉ ra ai là đầy tớ thật, ai là đầy tớ giả. Logic về nước thiên đàng của Chúa Giê-xu đó là một đầy tớ sống trong nhà chủ thì phải có ích lợi cho chủ. Vì vậy, nếu là một cơ đốc nhân thật, một đầy tớ thật cho Chúa, thì chắc chắn chúng ta sẽ có thể làm lợi ra cho nước Chúa 100% số ta lân, có nghĩa là số ơn phước mà Chúa giao cho chúng ta giữ. Một tấm lòng yêu Chúa thật sự sẽ giúp chúng ta trung tín, siêng năng trong việc làm lợi ra số ta lân Chúa giao. Và sự trung tín, siêng năng này sẽ giúp chúng ta đạt được kết quả để trình dâng cho Chúa. Câu hỏi đặt ra cho chúng ta ngày hôm nay là ai sẽ là người tức thì đi làm lợi ra giống như hai anh đầy tớ ngay lành trung tín kia. Mỗi lần dạy về nước thiên đàng cho các sứ đồ, Chúa luôn luôn cảnh báo trước rằng đến ngày phán xét thì sẽ biết ai là đầy tớ thật, ai là đầy tớ giả. Ví dụ như ở đoạn 7 câu 22-23 của sách Ma-thi-ơ, Chúa cho chúng ta thấy đến ngày phán xét lớn sẽ lộ ra rất nhiều những bộ mặt mà từ trước đến nay vốn vẫn nhân danh Chúa để làm mọi sự. Nhưng những người này sẽ bị đuổi ra ở nơi có khóc lóc và nghiến răng, có nghĩa là nơi có sự chết đời đời. Vì họ là những người vô ích, chẳng có gì để khai trình với Chúa cả. Vì sao họ vô ích? Vì ngay từ ban đầu, họ đã là những cơ đốc nhân giả hình. Họ là những đầy tớ giả trong nhà Chúa, không biết Chúa và lòng dạ gian ác, lười biếng, giống như anh đầy tớ thứ ba vậy. Cho nên, họ hoàn toàn không có kết quả cho Chúa. Đoạn Kinh Thánh này cũng có chỉ ra sự khen thưởng và sự hình phạt. Trong lời chủ khen hai người đầy tớ ngay lành trung tín, chúng ta thấy có hai phần. Phần thứ nhất, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều. Phần thứ hai, hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi. Có nghĩa là vào ngày đoán xét lớn, phần thưởng Chúa dành cho những đầy tớ có kết quả cho Chúa đó là sẽ được tiếp tục phục vụ Chúa với những trách nhiệm cao hơn. Nhưng việc Chúa mời đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi thì đó là Chúa mời chúng ta ngồi vào bàn yến tiệc Chúa dọn sẵn trên vương quốc của Ngài. Tất cả những ai tuyên xưng đức tin nơi Chúa Giê-xu và sống một đời sống của một đầy tớ thật, một cơ đốc nhân thật, đều có một chỗ ngồi trong bàn tiệc của Ngài, ở trong nước của Ngài. Còn người đầy tớ giả thì bị nhận lãnh hình phạt. Câu 28 cho chúng ta thấy rằng bị lấy lại ta lân là hình phạt dành cho anh ta. Tiếp theo thì anh ta bị quăng ra ngoài, ở cùng một nơi với những ai thuộc về thế gian. Ở đó chỉ có sự ân hận. Xin chúng ta lưu ý rằng trong toàn bộ Kinh Thánh Tân Ước không có một chỗ nào nói đến việc sẽ có một số con cái của Chúa nhận lãnh hình phạt vào ngày xét đoán lớn. Nếu đã là đầy tớ thật, con cái thật, thì chắc chắn chúng ta sẽ bước vào trong nhà Chúa. Còn người giả hình, đầy tớ giả thì bị đuổi ra ngoài. Tôi xin làm chứng về việc tôi bị Chúa khiển trách vì tôi đã coi thường chức vụ của mình. Vì cách đây lâu rồi, nhiều năm rồi, Chúa đã sai tôi đi đến một hội thánh Anglophone để nhóm ở đó. Và tại vì ở nơi đó không có nhóm thanh niên, cho nên Chúa sai tôi tổ chức thành lập nhóm thanh niên cho hội thánh. Và tôi làm trong nhiều năm, tôi giữ chức vụ trưởng ban thanh niên cho hội thánh. Nhưng sau một thời gian làm việc thì tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Mặc dù tôi vẫn không hề sao lãng công việc hầu việc Chúa, nhưng mà trong lòng của tôi cảm thấy nặng lòng khi tôi phải tiếp tục chức vụ như vậy. Và tôi cũng không dám thưa với Chúa, tại vì tôi sợ làm cho Chúa buồn, nhưng mà thật ra tôi biết rằng Chúa biết rõ những gì suy nghĩ trong lòng tôi, nhưng mà tôi không biết phải thoái thác làm sao. Nhưng mà rõ ràng tôi cảm thấy rằng dường như rằng Chúa giao cho tôi một trọng trách quá sức cho tôi. Và một ngày kia thì Chúa khiến có một vị mục sư người Singapore đến gặp tôi và cầu nguyện cho tôi. Và bà ta nói rằng là Chúa rất buồn. Bà ta trước đó hoàn toàn không biết tôi là ai, không biết những gì xảy ra trong lòng của tôi suy nghĩ như thế nào về chức vụ của mình. Nhưng bà ta nói với tôi rằng Chúa rất buồn vì tôi đã coi thường trọng trách Chúa ban cho. Và điều này đã làm cho tôi ăn năn kinh khủng. Và từ đó tôi hứa nguyện với Chúa rằng là trọng trách Chúa ban cho tôi phải hiểu rằng là nó không bao giờ vượt quá sức của tôi. Chẳng qua là vì tôi đã không đánh giá cao chức vụ của mình vậy thôi. Cho nên từ đó tôi hứa nguyện với Chúa là tôi sẽ luôn luôn trung tín trong chức vụ Chúa giao cho tôi. Để kết thúc bài học của chúng ta, xin chúng ta cùng đọc chung một câu kinh thánh ở trong Phi-e-rơ nhất đoạn 4 câu 10. Xin chúng ta mở ra trong Phi-e-rơ nhất đoạn 4 câu 10. Người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau. Khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời. Khi Phi-e-rơ viết câu này để nhắc nhở chúng ta, chắc chắn là ông ta có nhớ lại câu chuyện ví dụ về các ta lân này. Nguyện xin Chúa tiếp tục nâng đỡ, dẫn dắt chúng ta để chúng ta tiếp tục bước đi hầu việc Chúa trong nhà của Chúa. Nguyện chúng ta tiếp tục trung tín và siêng năng phục vụ Chúa như người đầy tớ ngay lành trung tín trong đoạn kinh thánh này. Amen.